Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 22 Lược giảng về An Sĩ Toàn Thư của tác giả Lão Cư Sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, giảng ngày 2 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần là khuyên những người muốn tránh tai nạn. Ở trong phần này thì Chu lão Bồ Tát lấy chủ đề là khuyên những người muốn tránh tai nạn. Trong văn cụ Chu lão An Sĩ nói như thế này: người đời gặp phải thời ly loạn, trốn chạy vào những nơi núi sâu, đồng trống, nguy cấp đủ điều, xa trông cờ chiến tung bay, ắt đến lúc mẹ con ly tán, phẳng nghe thấy tiếng trống trận vang rền, ắt tùng rời kinh hồn táng đờn. Để mình gọi là kinh hồn bạt vía. Người dịch kinh hồn táng được, nghe nó tối nghĩa, kinh hồn bạt vía. Miền Bắc chúng ta hay dịch là Việt Nam, con người Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta dịch là kinh hồn bạt vía. Những cảnh lưu lạc chia lìa đảo điên như thế, tuy là vận mệnh chung của cả đất nước, nhưng cũng không ngoài sự chiêu cảm nghiệp riêng của mỗi người vậy. Thì ở qua cái đoạn này chúng ta thấy là cụ Chu lão An Sĩ Bồ Tát nói về tránh tai nạn, tránh những cái tai nạn như tai nạn chiến tranh, tai nạn nước, tai nạn lửa, rồi kể cả những gì tai nạn về dịch bệnh vân vân. Thì ở đây cụ đang đoạn này giới thiệu đây đang nói về tai nạn chiến tranh. Cụ nói rằng những người gặp phải cái thời ly loạn, tức là cái lúc chiến tranh đó, trốn chạy vào những nơi núi sâu đồng trống, nguy cấp đủ điều. Cái lúc mà chiến tranh loạn lạc thì trốn đi chỗ nào cũng nguy cấp, trốn đi chỗ nào nguy cấp, và lên trên núi sâu thì cũng nguy hiểm, lên đấy thì lấy gì mà ăn. Vào nơi đồng trống thì thú dữ rắn rết, nơi đồng không mông quạnh lấy gì mà ăn, cũng nguy hiểm, nguy hiểm đủ điều. Có thể tránh được giặc giã, nhưng mà lại bị cái nạn đói rét khổ cực, rồi sâu bọ côn trùng, rồi thú dữ rắn rết bọ cạp vân vân. Cho nên mới nói là cho dù trốn đi lên rừng núi hay là nơi đồng trống cũng nguy cấp đủ điều vậy. Xa xa trông thấy cờ chiến tung bay, ắt đến lúc thì mẹ con ly tán. Ngày xưa người ta đánh trận thời phong kiến ngày xưa thì đánh nhau thì là phải có cờ chiến và có chống trận. Vì sao phải có cờ có trận? Cờ đây chúng ta thấy là cờ xí rợp trời, ngày xưa đi đánh trận rồi những cái biểu thị cho cái đoàn quân đó, cái quân đội nó có mạnh hay không thì cờ xí rợp trời, tiếng trống rền vang. Trống để làm gì? chống để thị uy cái lực lượng của họ, để cổ vũ, để khơi dậy cái tấm lòng chiến đấu anh dũng hy sinh về tổ quốc của các binh lính, của các tướng sĩ, của các binh lính. Cờ sĩ cũng vậy, để biểu thị cái gì, cái uy hùng của quân đội, của quân đội. Cho nên cờ sĩ rợp trời và chống trận vang bền. Mỗi khi xa trông thấy cái cờ chiến tung bay phấp phới thì nhìn rợp trời như thế rồi thì ắt là gì, đã đến lúc mẹ con phải ly tán, tức là gì, là thì chạy, ai khỏe thì chạy, chạy chạy tán loạn, chạy thục mạng, chạy để bán sống bán chết, gọi là thôi đến lúc đấy thì cứ giặc rầm rầm cái thế giặc như thế nước như thế rồi. Cho nên lúc đó bố đi đằng bố, con đi đằng con, vợ đi đằng vợ, chồng đi đằng chồng, mẹ đi đằng mẹ, con đi đằng con, vân vân. Mạnh ai thì người ấy gì, người ấy thoát thân. Cho nên mới nói là đến lúc đó thì ắt đến lúc là mẹ con ly tán là chỗ đấy. Nghe thấy tiếng chống trận vang rền một cái thì ắt là rụng rời, kinh hồn bạt vía. Cái tiếng chống trận ngày xưa nó khủng khiếp lắm, chống to chống nhỏ, nó thúc giục những binh lính của phía bên kia xông trận và càng chém giết được nhiều đối phương thì càng tốt, càng hạ gục được nhiều đối thủ thì càng được tặng thưởng nhiều. Cho nên khi nghe thấy cờ chiến rập trời, khi nhìn thấy cờ chiến rập trời, khi nghe thấy tiếng chống trận vang rền, cũng là lúc mà chuẩn bị máu đổ thành sông. Cho nên mọi người, người dân nhìn thấy cái cảnh đó thì mẹ con ly tán, ai ai cũng lo để chạy thoát thân, kinh hồn bạt vía vậy. Những cảnh lưu lạc chia lìa đảo điên như thế, tuy là vận mệnh chung của đất nước, ở đây nói là vận mệnh chung của đất nước, vận mệnh chung ở đây tức là cộng nghiệp, tức là khi đất nước có giặc giã thì đấy gọi là vận mệnh chung của cả quốc gia, cả dân tộc, cả đất nước, đó gọi là cộng nghiệp, gọi là cộng nghiệp. Nhưng trong một quốc gia đó, nơi nào mà bị giặc càn quét tới thì những người ở nơi đó là người đầu tiên bị chịu khổ đã. Mà thường chúng ta thấy giặc giã muốn đánh vào thì thường nó đi qua các vùng biên giới, xong là đánh đến các vùng thị trấn, thị tứ, rồi thủ đô, thành phố, chứ cái nơi nông thôn, vùng nghèo, nghèo khó, nơi xa trung tâm, xa đô thị, xa đô hội, nó chẳng ảnh hưởng gì thì có khi nó cũng chẳng đánh đến. Nó thắng rồi thì nó cai trị, thì nó áp dụng luật theo nó, thì nó để cho sống, không theo nó thì bắt nó đánh nó giết thôi. Thì thường thường những cái vùng quê nghèo hẻo lánh xa xôi, không đem lại kinh tế chính trị và những cái gì ảnh hưởng lắm thì thường nó không đánh. Nhưng mà cuộc sống những người ở đó thì nghèo khổ, lam lũ cả đời. Còn những người sung sướng, tiền tài của cải lắm, sát sinh hại vật nhiều, nói là tạo nghiệp lắm á, thì chính là những cái nơi gì? Thủ đô, thành phố như chúng ta. Thế chúng ta thấy ở những vùng nông thôn nghèo mà có khi cả tháng, tôi nói ngay cái năm 2020 này, những vùng nông thôn nghèo của đất nước Việt Nam chúng ta có khi cả tháng chưa được miếng thịt. Họ nghèo, họ nghèo, họ khổ, cả tháng chưa được miếng thịt, cái cơm ăn chưa đủ no, lấy đâu thịt để mà ăn, lấy đâu cá, lấy đâu thịt cá để mà ăn. Họa hoàn đi chăng nữa thì những ngày lễ, ngày Tết, ngày Tết mùng 3 tháng 3, mùng 5 tháng 5, rằm tháng 7, Trung Thu 15 tháng 8, rồi ngày Sóc Vọng, rồi Hí Kỵ Tổ Tiên, và 30 mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, 3 ngày Tết, những cái ngày đấy mới có thể là có miếng thịt lợn hay là con gà để ăn. Cho nên cuộc sống của họ, họ nghèo, họ khổ thật, nhưng mà cái nghiệp sát của họ ít, phải nói là ít hơn những người ở thành thị, ở thủ đô, ở những nơi trung tâm văn hóa của chúng ta, nơi trung tâm kinh tế chính trị của chúng ta, phải nói thật như thế. Cho nên khi mỗi khi có đất nước có không may xảy ra chiến tranh loạn lạc, đó là công nghiệp chung của cả một quốc gia, một dân tộc, một đất nước. Thì những cái nơi vùng biên địa xa xôi hẻo lánh khổ cực như vậy, họ ít hay bị liên đới, ít bị liên đới. Chúng ta thấy qua bao nhiêu cuộc chiến tranh chống giặc phương Bắc, cũng như hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gần đây, chúng ta thấy nhiều những nơi dân tộc vùng sâu vùng xa vẫn sống bình thường, vẫn đi cày đi cấy bình thường. Nhưng khi có một số nơi mà khi mà giặc Pháp hay là Mỹ nó càn quét tới, thì chỉ có nó có gì có Việt Minh, Việt Cộng, có bộ đội chúng ta về hoặc là cách mạng về đó nằm vùng ấy, thì nó mới càn quét thôi. Bằng không nó cũng bỏ kệ, nó chả quan tâm. Thế cho nên chúng ta thấy những người mà tránh được cái nghiệp chiến tranh ấy, thì trong một quốc gia có hay không có, cũng có những người tránh được cái nghiệp chiến tranh. Đây gọi là biệt nghiệp, trong cái cộng nghiệp chung của một quốc gia, một dân tộc. Nhưng mà những người, những nơi, những vùng quê, có những vùng họ tránh được chiến tranh, nó bom rơi đạn lạc không đến nơi đó, giặc giã cũng không đến nơi đó, mặc dù có thể là trong đất nước đang chiến tranh, nhưng cái một cái vùng nào đó nó vẫn gì, vẫn yên bình, họ vẫn làm ăn bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Thì đó gọi là, đó là biệt nghiệp. Biệt nghiệp của trong một quốc gia thì là cộng nghiệp chung cả một quốc gia dân tộc, nhưng trong biệt nghiệp thì một cái vùng nhỏ nào đó họ vẫn bình yên, thì đó là biệt nghiệp. Do thì cái nghiệp sát của họ, người ta thì ít khi họ làm cái điều đó vậy. Họ sát sinh ít, hại vật ít, cho nên nghiệp sát của họ nó ít. Vì vậy mà họ không phải bị cái tai nạn do chiến tranh đem đến cho cái bản làng, cho cái cuộc sống hiện tại của họ. Ở bên Pakistan, có một cái ngôi làng 900 năm nay họ không có chiến tranh, không có một người nào bị bệnh ung thư. 900 năm nay các quý vị, tức là còn 100 năm nữa là họ sẽ kỷ niệm 1000 năm không có một người nào bị bệnh ung thư, và cũng không có một cuộc chiến tranh nào xảy ra với cái bản cái bộ tộc đấy. Họ có khoảng 30.000 người, hơn 30.000 người một chút. Họ sống ở trong một cái dãy, vùng dãy núi hẻo lánh ở trên núi Himalaya. Cái bộ tộc người đó họ đang từ cái thời mà cuộc chiến tranh giữa đại đế Alexander, họ nói rằng họ chính là cái bộ tộc của họ, chính là cái bộ tộc người của đại đế Alexander. Khi mà đất nước chiến tranh, chắc là cái nhóm người này họ phản đối chiến tranh, xong rồi họ mới bỏ đất nước rồi đi, hoặc rằng như thế nào đó, cái tôi không rõ. Nhưng mà tôi xem qua cái bài báo thì họ nói rằng cái bộ tộc người này là bộ tộc của họ, cho rằng cái bộ tộc của họ là thuộc về tộc người của đại đế Alexander. Nhưng tại sao họ lại sang tận đấy, họ lên tận ở trên cái thung lũng của dãy núi Himalaya, lên tận chiếc cao của Pakistan. Họ sống 900 năm nay không có cuộc chiến tranh nào, 900 năm không có cuộc chiến tranh nào. Chúng ta thấy đất nước của chúng ta khoảng 1000 năm nay không biết là bao nhiêu cuộc chiến tranh, nội chiến có và ngoại chiến có, từ thời nhà Lý tới nay thôi đã khá nhiều cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh lớn, cuộc chiến tranh nhỏ, ngoại chiến, nội chiến, chúng ta đếm phải đến mấy chục cuộc chiến tranh trong khoảng 1000 năm. Nhưng một cái bộ tộc người đó hơn 900 năm nay chưa có một cuộc chiến tranh nào. Và đặc biệt là gì? Chưa có người nào bị bệnh ung thư trong vòng hơn 900 năm nay. Chưa có một người nào. Mà trong khi đó hơn 30.000 người. Vì sao? Vì cái bộ tộc ấy họ ăn chay trường là chính. Chiếm đến 95-98% cái thời gian trong một năm của họ là ăn chay. Chiếm đến khoảng 95-98% số người của đất nước họ ăn chay trường. Chúng ta xem vì ăn chay trường cho nên họ không sát sinh, họ không có nhu cầu ăn thịt cho nên họ không sát sinh. Họ ăn rất là đơn giản, cuộc sống của họ rất hạnh phúc. họ không giàu có về vật chất như các quốc gia phát triển và đang phát triển ở trên thế giới bây giờ, thậm chí họ còn nghèo hơn cả Việt Nam chúng ta. Nhìn họ quay một cái đoạn video clip, quay một đoạn clip, nhìn là nhà cửa họ đơn giản lắm, họ ở tất cả tập trung trong một cái thung lũng lớn, cả một cái bộ tộc người ấy, họ tập trung ở một cái thung lũng lớn ở trên gần trên đỉnh Himalaya, họ sống rất đơn giản, cuộc sống rất đơn giản, mà gần như họ không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Đi bộ, đi ngựa, đi xa thì đi ngựa, đi cừu, họ cưỡi con cừu á, họ đi và cưỡi lên ngựa họ đi. Bây giờ thì mấy năm trở lại đây có họ mới làm cái đường lên trên đó, mới có ô tô của thành phố đưa khách du lịch đến để thăm cái bộ tộc đấy. Chứ còn bộ tộc của họ vẫn sống xưa thế nào nay thế. Cho nên chúng ta thấy không sát sinh. 900 năm nay, hơn 900 năm nay họ không có chiến tranh. Không ăn thịt, hơn 900 năm nay cuộc sống của họ vẫn bình yên, không có động đất, không có dịch bệnh. Đặc biệt là gì? Họ không có một dịch bệnh nào, hơn 900 năm nay không có một dịch bệnh nào mang tính chất là nó đem đến cái sự lây lan và chết chóc cho cái bộ tộc ấy hơn 900 năm nay. Qua đây chúng ta mới thấy lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển. Vì sao mà có chiến tranh? Vì nghiệp sát cho nên xảy ra chiến tranh. Vì lòng tham của chúng ta cho nên mới có gì? Mới có nạn này, nạn sóng thần, lũ lụt. Vì lòng tham, vì lòng sân á, cho nên á, mới và giết hại á, sân và giết hại cho nên mới xảy ra gì? Chiến tranh và hạn hán. Vì lòng á, si của chúng ta, si mê của chúng ta cho nên á, mới xảy ra gì? Là cuồng phong, bão táp và thiên tai, tật dịch. Ba nghiệp căn bản của chúng ta tham, sân, si. Ba cái đó là cái cội gốc, nhưng chung quy lại cũng đều từ gì? Đều từ sát sinh mà ra, từ nghiệp sát mà ra. Phải nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Có thể chúng ta thì chúng ta nghĩ là mê tín dị đoan, nếu như vào người thì không phải người học Phật chân chính, họ chỉ là nghiên cứu thôi. Họ đọc đến đoạn đó rằng ôi dồi, cái ông Phật này là mê tín dị đoan, làm gì có cái chuyện mà khởi lòng tham mà lại sinh ra chiêu cảm lấy gì ạ, nạn nước. Làm gì có chuyện mà khởi lòng tâm sân á, và sát sinh á, mà khởi ra chiến tranh và hỏa hoạn. Làm gì có chuyện là khởi cái lòng gì, cái tâm si mê á, mà chiêu cảm cái nghiệp là nạn gió và nạn gì ạ, thiên tai và dịch bệnh. Họ có họ cho rằng á, cái ông Phật này chắc là ông nhầm, ông già, ông này, ông lũ, ông lẫn với ông này, ông nói nhầm. Tham là tham, sân là sân, si là si, làm gì có chuyện chiêu cảm nạn nước, rồi nạn lửa, rồi nạn thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, vân vân. Qua cái bộ tộc người ở Pakistan kia chúng ta thấy, hơn 900 năm không sát sinh hại vật, không ăn thịt. Đất nước của họ gần 1.000 năm trời chưa có một cuộc chiến tranh nào dù là nhỏ nhất. Và đất nước của họ trong cái, nói đất nước thì không phải, trong cái bộ tộc ấy, hơn 30.000 người ấy, cho đến bây giờ họ còn không có cảnh sát, không có nhà tù. Vì có người phạm tội đâu? Không có người phạm tội, cho nên không có nhà tù, không có sự loạn lạc, cho nên cũng không có cảnh sát luôn. Bộ tộc người của họ không có cảnh sát. Tôi nghĩ rằng trên thế giới này một cái bộ tộc người mà hơn 30.000 người mà không có cảnh sát, không có nhà tù, tôi nghĩ rằng chắc duy nhất chỉ có cái bộ tộc người ấy, với là một cái bộ tộc cái người ở bên châu gì này, châu Mỹ, cái bộ tộc người mà hôm nọ tôi nói tới, tuổi thọ của họ trung bình là 120 tuổi. Còn cái bộ tộc Hendrik này ở chỗ Pakistan này mà hơn 30.000 người, họ thọ bình quân 100 tuổi. Hiện tại bây giờ trên thế giới chúng ta đã phát hiện ra hai bộ tộc không ăn, không sát sinh và không ăn thịt, chiếm đến 95 đến cái bộ tộc ở bên châu Phi hay châu Mỹ gì đó, châu Mỹ thì cái bộ tộc đó nó ít người hơn. Bộ tộc ấy đến nay lịch sử của họ đã 8.000 năm nay, hơn 8.000 năm nay, tức là gấp đôi cái sự phát triển của Việt Nam chúng ta. Chúng ta khoảng 4.000 năm, mà gấp đôi cả Trung Quốc cũng khoảng 4.000 năm. Cái sự văn minh của Trung Quốc và Việt Nam chúng ta mới khoảng 4.000 năm, nhưng sự thông minh của sự phát triển của bộ tộc đó khoảng 8.000 năm nay. Họ không sát sinh, không ăn thịt. Tuổi thọ trung bình của họ 120 tuổi, mà sống từ 130 đến 150 tuổi bình thường. 100 tuổi giống như người khoảng 60 tuổi của người thế giới hiện đại chúng ta bây giờ thôi. Và nhìn nó trẻ như thế mà khỏe như thế. Đó, cho nên qua đó thì chúng ta mới thấy rằng lời Đức Phật dạy về vấn đề khuyên con người chúng ta sống nên làm việc thiện, nên khởi cái tâm từ bi bình đẳng đối với muôn loài, muôn vật, và đặc biệt là đối với gì? Đối với đồng loại chúng ta, tức là đối với gì? Con người, giữa con người với con người. Nếu con người với con người chúng ta sống biết yêu thương, sống biết thiểu dục, chi túc, biết đủ, thì chắc chắn sẽ không có những cuộc chiến tranh, không có những cuộc siêu chiến tranh. Đó chính là thế chiến đó. Con người chúng ta khởi ra chiến tranh vì đâu? Vì lòng tham vậy, vì sân giận vậy, và vì si mê vậy. Ba cái nghiệp tham sân si này nó là cội nguồn, là gốc rễ để sinh ra tất cả những cái tai họa cho con người chúng ta ở trên trái đất này vậy. Chúng ta nghĩ là một bộ tộc hơn 30.000 người, như vậy là họ khoảng bằng lượng người của họ bằng ba cái xã Sơn Đông này, bằng ba cái xã Sơn Đông. Cái lượng người Sơn Đông khoảng độ chục ngàn, hơn chục ngàn tí, 11.000, hơn 11.000 một xã, thì họ dân số của họ bằng khoảng ba xã Sơn Đông này. Nhưng mà chúng ta biết mà hơn 900 năm không có một cuộc chiến tranh, cũng không có nhà tù luôn. Con người chúng ta chung sống với con người của họ, chung sống với nhau hài hòa như thế. Và họ cũng không phải đi làm để chất chứa nhiều tiền tài của cải vàng bạc ở trong nhà làm gì, đủ ăn thôi. Cuộc sống của họ chỉ làm đủ ăn trong vòng gì, đủ ăn trong vòng mùa này, đủ ăn trong mùa sau, đủ ăn mùa sau nữa, thế thôi. Không có nhà ai tích chữ tiền của nhiều xây nhà cao cửa lớn như là con người hiện đại chúng ta này. Chúng ta nghĩ xem, có thể chúng ta vừa nghe qua chúng ta cho họ là gì, sao bây giờ thế kỷ 21 rồi, năm 2020 rồi mà còn có những cái tộc người mà gọi là ngu si như thế, gọi là đần độn như thế, gọi là lười biếng như thế, gọi là gì, không biết gì làm ăn như thế, vân vân và vân vân. Chúng ta mới nghe qua sẽ cho họ là ngu si, đần độn và lười biếng, không biết làm giàu. Chúng ta cứ tham đi, một lúc nào đó, tí nữa thôi, đọc qua mấy câu chuyện tí nữa chúng ta sẽ thấy tham á, các cụ ngày xưa nói gì, tham thì thâm. Mà thâm á thì sẽ gì, các cụ ngày xưa nói rồi, khôn ngoan cũng chẳng gì, chẳng lại được với trời nữa. Khôn ngoan không lại được với trời đâu các quý vị. Người tính không bằng trời tính, vân vân. Đó, các cụ ngày xưa chúng ta đã đúc kết rồi. Chúng ta cứ tham, tích chữ tiền của cho nó nhiều, một lúc nào đó vô thường nó đến, có mang được không? Không mang được cái gì. Vậy là cả đời chúng ta đi làm gì ạ? Đi làm nô lệ cho đồng tiền, đi làm nô lệ cho gì ạ? cho lòng tham. Chúng ta bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Rốt cuộc lại chúng ta nhận được cái gì? Chúng ta nhận được 4 tấm dài, 2 tấm ngắn. Nếu như đem gì? Đem chôn. Chúng ta nhận được khoảng độ gì? Một hũ cho, khoảng bằng cái bát, bằng 2 cái bát ô tô đâm canh. Nhận được một hũ cho, nếu như đem đi thiêu. Đó. Và cái gì mang theo? Phật nói chỉ có mỗi cái nghiệp là mang theo. Tấm thân của chúng ta tứ đại, đất nước gió lửa, lại trả về cho đất nước gió lửa. Chất cứng thì trả về cho đất, chất loãng như máu mủ đờm rãi lại trả về cho nước. Hơi thở hơi ấm của chúng ta ngừng thở lại trả về gì? Cho gió. Hơi thở hơi ấm, hơi thở của chúng ta trả về cho gió, còn cái nhiệt, thân nhiệt trong cơ thể, hơi ấm cơ thể chúng ta trả về cho lửa. Hết. 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, hoặc một hũ cho, xong. Nhà lầu xe hơi, tiền tài của cải, địa vị chức tước vân vân, đều phải bỏ lại đằng sau. Nếu không như vậy thì chúng ta thấy từ xưa vua chúa họ có nhiều tiền đó, có thừa tiền, chứ không nói là nhiều tiền mà thừa tiền. Họ sẽ đem để mà hối lộ Diêm Vương, mua chuộc thần tiên Phật thánh để được sống này, để được sống trường thọ mãi mãi. Nhưng không may cho họ, Diêm Vương không ăn hối lộ, thần tiên Phật thánh cũng không có ai gì ạ, có ai ăn hối lộ, và không có ai nhận lời giúp đỡ họ. Cho nên vua chúa quan lại, sang hèn sĩ thứ, tất cả đều 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, hoặc là bây giờ đây, hoặc một lọ cho ấy là hết. Cho nên chúng ta cứ dành thời gian mà cày, làm cho thật lắm, chả có thời gian để đi chơi, đi nghỉ nữa, cũng chẳng có thời gian để mà để hưởng thụ một chút cái thành quả chúng ta làm ra nữa. Ngày 3 bữa cơm và lao đầu vào công việc, đến ngày thứ 7 chủ nhật ta nhớ được nghỉ để được đi chơi, đi tham quan, đi vắng cảnh, đi nghe pháp, đi lễ Phật, hay đi tu tập vân vân, cũng chẳng dám đi nữa. Cứ đến đó ngồi cái quán bán hàng từ sáng cho đến tối. Từ sáng cho đến tối. Hôm năm ngoái tôi đi đến một cái, tôi đến mua cửa hàng một cái cô này thì gia đình giàu có, thuộc dạng nhất nhì sân Tây. Tôi cái này nó tế nhị không nói tên người ta. Tôi ra ngày nào đi mua hàng, đi mua đồ ấy, cũng khá nhiều lần, lần nào cũng thấy cô ấy ngồi ở cái chỗ đấy, và mặc dù cô ấy có hàng chục nhân viên làm cho mình, nhưng cô ấy phải ở để tính tiền. Có nghĩa là không tin tưởng ai, kể cả con gái làm cho mình ở đấy thì cũng không cho tính tiền. Và tất cả là cô ấy tính tiền hết. Tất 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 thì ai mua gì, kể cả thầy đấy, đến mua hàng cũng rất nhiều lần rồi. Đưa đến là cô ấy là người quyết định giá và tính tiền. Kể cả ngày nghỉ, kể cả ngày chủ nhật, hoặc kể cả những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 hay gì gì đó của đất nước ấy, nghỉ ra mùng 10 tháng 3 lễ Vô Hùng đó, trừ ngày Tết, trừ mấy ngày Tết âm lịch. Còn những cái ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngày quốc tế phụ nữ, hay là ngày giỗ tổ Vua Hùng, cả nước được nghỉ. Nhưng mà người ta thì người ta làm ăn buôn bán, hàng tiêu dùng phục vụ cho người dân. Cho những ngày mà người dân được nghỉ thì những ngày đó là người dân đến mua hàng của họ. Cho nên là cô vẫn đi làm. Mình ra nhiều lần và thấy cô vẫn cứ phải ngồi đấy. Thế mình bảo, thế cô làm như thế này thì những ngày được nghỉ không nghỉ à? Cô nghỉ làm sao được thầy, nó công việc nó cuốn vào. Mà những cái ngày như thế này á, mọi người được nghỉ thì chúng con mới bán được hàng nhiều, cho nên nghỉ làm sao được. Thế bảo thì để cho con cái thì nó trông cho, thì vợ chồng và gia đình thì đi chơi vài hôm mà không được à? Ôi trời ơi, chúng nó làm được sao được thầy, nó không làm được. Toàn là khách quen, một ngày thầy bảo xuất bao nhiêu hàng, là nhập bao nhiêu hàng, xuất nhập như thế, chúng nó không làm được. Tôi cười, tôi bảo đấy, thế chùa Khai Nguyên gần đây cô có vào được ngày nào chưa? Và mỗi năm con chỉ vào được hôm Tết thôi. Chùa đẹp lắm, chùa thầy đẹp lắm, mỗi năm con chỉ vào được hôm Tết thôi, còn con bận không có thời gian mà đi. Đến lúc thậm chí ăn cơm mà còn không được lên nhà để ăn cơm cùng với người nhà, mà còn phải bê xuống thì bê xuống cái cửa hàng, bê xuống dưới cái quầy bán hàng để có ngồi thì có ngồi ăn cơm vào cái dịp nào mà họ lấy hàng nhiều, lấy hàng đông như thế đấy. Một bữa cơm ngon còn không dám gì, không dám ngồi để buông đi một cái công việc để ăn cơm với chồng với con với gia đình. Một bữa cơm sum vầy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cày để làm gì? Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm cái gì đây? Nhà cửa thì xây dựng đàng hoàng đến 3-4-5 cái rồi, đất thì phải nói đến phải có đến hàng chục lô đất mặt phố thị xã Sơn Tây rồi, không biết Hà Nội có không thì không biết. Đã. Như vậy đây, tiền tài của cái không thiếu thốn một cái gì nữa, mà năm nay cũng phải tầm gần 60 rồi, phải trên 50 rồi. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta lao tâm khổ tứ vì cái gì? Vì lý tưởng làm giàu ư? Được, tốt, lý tưởng làm giàu là tốt, nhưng làm giàu cũng phải có dành một chút cái thời gian để cho mình thoải mái cái đầu óc, thoải mái cái tư tưởng. Thỉnh thoảng thì thôi, cũng những ngày thường không nghỉ thì thôi, những ngày lễ ngày Tết thì thôi, cho nhân viên, cho chồng cho con, rồi bản thân mình cũng tự thưởng cho thì mỗi năm vài cái kỳ nghỉ để đi chơi, đi chỗ này chỗ khác để cho mình mở mang cái kiến thức của mình ra. Suốt ngày cứ tiền, khổ lắm cơ, khổ lắm, suốt ngày cứ tiền, chẳng có gì mà cái khổ đấy các quý vị. Chúng ta nghĩ là sướng, đừng nghĩ rằng người giàu là sướng nhé. Đức Phật nói người giàu thì họ có cái khổ của người giàu đó, phải lo gì? Lo để giữ tiền của, lo làm sao để làm ra được thật nhiều tiền của hơn nữa, và lo làm sao là phải giữ được cái tiền của đó không bị mất đi. Khổ lắm, ngủ đêm cũng không dám gì, cũng không yên giấc, suy nghĩ chằn chọc xem tìm cái mưu gì, tìm kế sách gì để lấy được cái mảnh đất của thằng bạn về mình, mà mình phải trả ít tiền nhất. Lấy được đất của người dân thật là nhiều, mà phải gì? Mà phải đền bù ít nhất cho dân. Đền bù càng ít cho dân thì mình càng được lãi nhiều. Nghĩ thật nhiều, nghĩ làm sao để đem một cái khoản tiền đến ông quan đấy, để cho gì, để nó gật đầu nó ký cho mình. Mệt lắm đấy, rất mệt đấy các quý vị. Cho nên Đức Phật nói người giàu có cái khổ của người giàu, người nghèo có cái khổ của người nghèo. Những cái khổ của người nghèo thì khổ là thiếu thốn tiền của vật chất một chút thôi, chứ họ ngồi ăn cơm với nhau cả nhà thì vui cười thoải mái vô tư. Tất nhiên nghèo nghèo vừa thôi, nghèo mà nghèo đến rứt mùng tơi, nghèo đến nỗi là cái nhà chẳng có mà ở, thì ngủ đầu đường xó chợ ăn xin ăn mày thì nghèo đấy là cái nghèo gì? Nghèo cầu bơ cầu bất thì nghèo đấy thì không nên. Chúng ta nghèo là so với những người giàu thôi. Chúng ta vẫn ngày ba bữa cơm, vẫn nhà cửa đàng hoàng, người ta có xe máy mình có xe máy, người ta có ô tô mình có ô tô, người ta có ô tô 5 tỷ 10 tỷ thì mình ô tô 100-200 triệu 300 triệu đi được rồi. Đó. Nghèo so với gì? Những người giàu. Còn mình đừng có nghèo quá thì người ta bảo mình lười biếng, thì bảo mình ngu đần, bảo mình lười biếng thì cũng không nên. Một xã hội, một quốc gia mà cứ toàn những người nghèo như thế thì đất nước không phát triển được, không có tiềm lực kinh tế thì đương nhiên sẽ kéo theo thì tất cả những cái khác nó sẽ yếu theo. Thế cho nên các vị, tôi cũng phải nói gãy góc như thế, không có thì các vị đi tuyên truyền cái ông sư ở chùa Khai Nguyên, ông ấy tuyên truyền là mọi người không nên làm giàu, thế thì nguy hiểm. Không phải tôi đi tuyên truyền không nên làm giàu, làm giàu thế nào đó cho chúng ta còn có thời gian để nghỉ ngơi, để giao lưu với các tầng lớp trong xã hội, và đặc biệt là để chúng ta được học Phật, có thời gian để được học Phật, để được tu Phật, để được cầu đạo giải thoát, để được bố thí cúng dường làm việc phúc, để được giúp đỡ những người nghèo cùng khổ sở. Khổ lắm, cứ suốt ngày ngồi rú rú ở chỗ cái bàn mà kiếm tiền thì có đâu thời gian mà đi ra ngoài đâu các quý vị. ăn cơm với chồng với con, ăn cơm với vợ với con, ăn cơm cả gia đình ngồi ăn cơm với nhau hàng ngày, một bữa cơm hạnh phúc còn đầm ấm còn không có cơ mà, thì làm gì có thời gian để đi chùa, làm gì có thời gian để nghiên cứu Phật pháp, làm gì có thời gian để tụng kinh niệm Phật, làm gì có thời gian để tu tập đạo giải thoát, không có. Đấy, ý tôi nói là chỗ đó. Cho nên của cải vật chất là quý, nhưng nó không thể theo chúng ta mãi mãi được. Của cải có để làm gì? Để góp phần xây dựng quê hương đất nước. Của cải có để giúp đỡ được nhiều người, để chúng ta tu phúc gieo duyên lành, đời nay đời sau vĩnh viễn không bao giờ bị sinh ra bị đói nghèo, bị gặp chiến tranh, họa hoạn, tật dịch, tai ương, vân vân. Chúng ta thấy trưởng giả cấp cô độc thời Đức Phật còn tại thế là người giàu nhất cái đất nước ấy, chỉ sau đức vua thôi. Vua giàu, nhưng mà vua giàu đó là của cả của quốc gia, nhưng cái ông trưởng giả cấp cô độc là của giàu là gì? Do nhà ông là mấy đời làm buôn bán, làm thương buôn lớn nhất cái đất nước ấy, ở cái thành Xá Vệ ấy, cái cho nên á, trong cái nước Xá Vệ ấy, cái thành Xá Vệ ấy, nhà ông là gì? Cái nhà giàu nhất thì sau ông vua, một nhà đại thương buôn. Nhưng mà khi gặp Phật một cái thì ông trưởng giả cấp cô độc hiểu đạo, tiền của đem xả thí cho người nghèo. Trước đó ông đã biết gì? Biết làm bố thí cho người nghèo rồi. Ba đời nay biết làm bố thí cho người nghèo, từ đời cố đến đời á, đời tới đời ông nội đó, đến đời bố và đến đời ông ấy, đều là biết làm bố thí cho người nghèo. Cho nên ông mới có tên là trưởng giả cấp cô độc. Cấp tức là cung cấp, cô tức là gì? Cô tức là cô quả, độc tức là cái người ở độc thân một mình, và những người nghèo cùng khổ sở đó, ông đem tiền tài của cái nhà mình để bố thí cho người nghèo. Cho nên người ta mới đặt cho ông một cái tên nữa, đó là ông cấp cô độc, gọi là trưởng giả cấp cô độc đó. Khi gặp Phật, ông ấy đã hoàn toàn là gì? Rúng động, sinh tâm đại hoan hỷ. Thỉnh Phật về thành Xá Vệ để hoằng truyền chính pháp. Đức Phật hoan hỷ nhận lời, sai tôn giả Xá Lợi Phất và một số đệ tử đi theo trưởng giả cấp cô độc về trước đó để xây dựng tinh xá. Sau khi xây dựng tinh xá xong, mấy tháng sau thì xây dựng xong, thì Đức Phật về đó hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Trong lịch sử của Đức Phật hoằng pháp và an cư, chúng ta thấy 49 năm thì Đức Phật đã ở gì? Đã ở cái tinh xá của ông trưởng giả cấp cô độc gần 30 năm các quý vị. Tức là đây, khoảng 2/3. Có 49 năm đi thuyết pháp độ sinh của Đức Phật, nhưng mà ngài ở đó đến gần 30 năm. Chúng ta thấy không? Vì ở dân tỉnh nơi đó, từ quốc vương cho đến các đại thần, và đặc biệt là tấm lòng của trưởng giả cấp cô độc của người dân, rất là hoan hỷ để đi đến để thỉnh Phật nghe pháp, bố thí cúng dường, tu phúc nghe theo lời Phật dạy. Cho nên Đức Phật rất hoan hỷ. Vì vậy mà ngài trong gần 30 năm, 30 mùa an cư, 30 mùa mưa, Đức Phật an cư ở trong cái tinh xá kỳ viên đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng của cải có nếu chúng ta biết làm phúc làm thiện. Như là trưởng giả cấp cô độc, về cuối đời của ngài, ngài cũng thể hiện ra bệnh khổ một tí. Đức Phật sai trưởng lão Xá Lợi Phất đến để thăm, đến để thăm, hỏi thăm bệnh của ông ấy. Thì đến thì ông nằm bệnh, nhưng mà gì? Thân ông bệnh nhưng mà tâm ông gì? Tâm ông luôn luôn trụ ở trong gì? Cảnh giới an vui của thiền định. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi rằng ông có đau không? Bảo là thân thì có đau, nhưng mà tâm thì gì? Không một chút phiền não, không một chút lo lắng, không một chút sợ sệt. Vì ông đã chứng được gì? Ông đã chứng được tam quả A-la-hán, tức là dưới các hàng thánh tăng có một bậc thôi, các hàng thánh tăng A-la-hán, xá lợi phất, mục kỳ liên có một bậc các quý vị. Và sau khi ông xả bỏ báo thân, ông sinh lên quái trời Tịnh Cư. Mà quái trời Tịnh Cư tuổi thọ cao lắm, nhiều lắm, mà phúc báo của quái trời Tịnh Cư còn hơn cả người dân chúng thiên tử thiên nữ. Quái trời Tịnh Cư phúc báo và tuổi thọ còn cao hơn rất nhiều vua quái trời gì? Hơn vua quái trời Đao Lợi. Do đâu mà ông trưởng giả cấp cô độc có cái điều đó? Do gì? Biết bố thí cúng dường, làm các việc phúc thiện vậy. Nếu như ông không biết bố thí cúng dường, làm các việc phúc thiện, không biết học pháp, không biết tu đạo, chúng ta nghĩ xem, của cải có chất đầy nhà có làm á, cái người giàu thứ hai cái thành xã vệ sau ông vua, thì sau khi chết ông cũng chẳng đem theo được gì ngoài cái nghiệp của ông ta. Nhưng ông ấy rất khôn, rất may mắn, giác ngộ được lời Phật dạy, nhìn thấy Phật đã hoan hỷ rồi, nghe Phật đó, nói pháp đó, thì càng hoan hỷ nữa, cho nên là quyết định là bỏ tiền ra để giải đất, mua cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà. Đó. Cho nên chúng ta thấy giàu có mà biết làm những việc phúc thiện, biết làm những việc bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, thì càng làm cho chúng ta thì được sinh về hoặc được sống một cái cuộc sống thì tốt đẹp hơn lâu dài về sau, không chỉ một đời này mà nhiều kiếp về sau. Như trưởng giả cấp cô độc, đây là một cái bằng chứng, một cái tấm gương sáng cho các tín đồ Phật tử và kể cả tăng ni chúng ta. Đó, tăng ni bây giờ mà cứ tham lam. Hôm qua tôi nghe bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân. Ngài nói rằng khi năm 1962, trước khi Ngài từ Hồng Kông sang Mỹ để hoằng pháp, Ngài có ghé qua Nhật Bản một tuần. Ngài đến Nhật Bản thì mọi người giới thiệu cho Ngài đến thăm một số những ngôi chùa của người Hoa. Tức là ở Nhật Bản cũng có khu phố người Hoa và có khu có những ngôi chùa của người Hoa. Thì khi mà nghe các, vì khi đó là Ngài nổi tiếng cả thế giới rồi, tuy Ngài còn ở Hồng Kông nhưng mà Ngài nổi tiếng cả thế giới, cho nên người Nhật đã, các Phật tử ở Nhật, đặc biệt là những Phật tử người Hoa ở Nhật, đã nghe tin là Ngài sang thăm Nhật hoan hỷ lắm. Cho nên là bàn rất nhiều đạo tràng, rất nhiều tín đồ Phật tử là rủ nhau ra tận sân bay Kyoto để đón Ngài. Thế bây giờ một số những cái vị tăng của người Hoa tu ở tại bên Nhật á, mới sợ là cái tiếng tăm của Ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân mà sang thì tiếng tăm của những người Nhật đó sẽ gì, những vị sư người Hoa bên Nhật đó sẽ giảm đi, phải sợ là các Phật tử của mình lại theo Ngài, mà sợ Ngài là ở lại đấy nữa thì sợ Phật tử của mình lại gì, lại bỏ đi hết theo Ngài, lại mua đất lại xây chùa, xin chính phủ Nhật là xây chùa cho Ngài, thì những vị tăng đó sẽ mất hết tín đồ Phật tử. Cho nên tìm cách là nhiều cách là để tập hợp nhau lại để cùng nói xấu là Ngài Tuyên Hóa là chỉ được cái bề ngoài là mê tín dị đoan thế này thế khác, và cấm không cho các Phật tử ở trong ngôi chùa của mình để đi ra sân bay để đón Ngài. Cho nên cuối cùng chỉ có một nhóm Phật tử, lúc đầu thì rất nhiều Phật tử là bàn nhau đi ra sân bay để đón Ngài Tuyên Hóa, nhưng mà đến cuối cùng chỉ có một nhóm Phật tử ít ít thôi ra để đón Ngài. Đón Ngài về đưa về cái chùa của người Hoa đó, ở Nhật Bản đó. Thì những vị tăng này, những vị tăng ở đó này, là tìm cách để gì? Để loại trừ Ngài. Cho nên mời Ngài ăn thức ăn, mời Ngài ăn bánh bao á, mời Ngài làm thức ăn, ăn bánh bao thì đưa lên, thì đưa lên, thì xuất thì mỗi người một xuất mà. Chứ không phải là dọn lên cả mâm như này, gắp từng gắp, đưa cho mỗi người một suất, và trong bánh ấy và trong nước uống trong sữa ấy đều bỏ thuốc độc vào trong đó để hạ độc ngài. Chúng ta thấy những vị tăng, những vị sư ở trong đạo với nhau mà là cùng gốc người Hoa, người Trung Quốc với nhau mà là sư đi tu rồi đấy. Tôi nghe thấy đoạn đấy mà quả thật là tôi cảm động rớt nước mắt. Tại sao con người xuất gia rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục của Đức Thế Tôn vào rồi mà còn nghĩ ra những cái mưu đồ xấu ác đen tối đến mức độ ấy? Nếu mà ngài Tuyên Hóa là người quốc gia khác chẳng hạn, những người Việt Nam hay người Lào, Campuchia, người Mỹ, người đất nước khác á, thì ở thì bảo là vì khác màu cờ tên nước. Đằng này cùng là người Hoa với nhau, cùng là người gốc Trung Quốc với nhau, cùng là người Hoa với nhau. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai quan trọng nhất đó là cùng là người gì? Người xuất gia, là đệ tử của Đức Phật với nhau. Tại sao mà còn khởi ra cái tâm là tham lam, sân hận và si mê, đố kỵ đến thế? Đem thuốc độc tẩm vào thức ăn, tẩm vào trong gì? Trong nước để cho ngài uống. Nhưng mà họ đánh một cái loại thuốc để cho ngài không chết ngay ở đấy. Nó ngấm vào cơ thể để cho chết dần. Và sau 7 ngày ở đó thì ngài biết là những người đồng hương của ngài, biết là những người đồng đạo của ngài ở những ngôi chùa đấy đánh thuốc độc, nhưng ngài vẫn ăn thức ăn, ngài vẫn uống như không có gì. Và ngài nói, ngài biết sau này ngài sang bên Mỹ rồi á, thì ngài mới nói ngài biết nhưng ngài vẫn ăn. Ngài kể lại cho các đệ tử ngài biết nhưng ngài vẫn ăn, ngài vẫn uống là sao? Ngài nói rằng ngày xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền đạo cũng thế, cũng bị chính một số những vị tăng ở trong gì ạ, ở Trung Quốc đánh độc tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà tổ Đạt Ma thì ngài biết, mà ngài vẫn ăn, vẫn uống nước, vẫn ăn thức ăn bình thường. Cho nên ngài nghĩ là nếu mà mệnh mà ngài á mà còn thì ngài gì, ngài tiếp tục về hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Mệnh mà hết thì ngài ra đi một cách nhẹ nhàng, không đắm chấp vào tấm thân này. Vì tất cả những cái đó ngài nghĩ là cũng đều do cái nghiệp kiếp trước mình có nợ người ta. Bây giờ người ta gì, người ta mới hãm hại mình như thế, nhân quả tuần hoàn. Cho nên ngài không phản ứng gì mà vẫn vui vẻ, coi như không biết gì, vẫn ăn thức ăn đấy, vẫn uống gì, vẫn uống nước uống ấy. Sau 7 ngày ngài cái độc nó phát tác, ngài bị mọc mấy cái nhọt ở dưới chân và mấy cái nhọt ở lưng. Cái độc nó phát tác ra, độc nó phát tác ra và ngài mọc mấy cái nhọt ở chân mà mấy cái nhọt ở lưng, đau đớn vô cùng. Nhưng mà ngài không than vãn gì cả, ngài sang Mỹ. Ngài sang Mỹ thì khi đó ngài ở một cái nhà Phật tử, mà chắc là đi theo cái con đường nó không chính thống, mình gọi là đi sang chơi, nhưng mà xong rồi là trốn làm visa đó các thứ gì đó. Cho nên ngài phải ở dưới cái tầng hầm của nhà Phật tử, ở trong đó không biết là mấy tháng trời này. Cho nên ở trong đó ngài mới làm một cái bài thơ là mộ Trung Tăng, tức là ông Tăng ở trong ngôi mộ đấy, hay lắm. Ông Tăng ở trong ngôi mộ sống mà như chết, gọi là hoạt tử nhân. Và trong á, cũng cái lúc đó giữa Mỹ và Cuba và Nga căng thẳng, và ở Mỹ là có một cái bộ tộc da đỏ, lúc đó là đang bị coi thường và đang bị đàn áp. Và Mỹ, đặc biệt Mỹ và Nga và Cuba lúc đó căng thẳng đến tột độ. Nga tuyên bố là đem vũ khí hạt nhân sang và vũ tên lửa chiến lược và vũ khí hạt nhân sang đặt ở Cuba. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, đã đọc cái tên của tổng thống lúc bây giờ tôi quên rồi. Tổng thống Mỹ lúc đấy viết tối hậu thư đưa cho Nga, nói rằng nếu mà Nga vẫn để cho trong vòng 7 ngày nữa mà Nga vẫn đưa vũ khí sang Cuba, một đất nước láng giềng bên cạnh Mỹ, thì Mỹ sẽ gì, coi như là đây là tuyên chiến với Mỹ, và Mỹ sẵn sàng mở một cuộc đại chiến giữa Mỹ, Nga và Cuba. Cho nên biết được cái tin đó, và ngài Tuyên Hóa ngài phát nguyện là tuyệt thực luôn, để vừa là để giải độc cho cơ thể của mình bị đồng đạo đồng hương của mình bỏ độc ở Nhật Bản, vừa là để cầu Phật Bồ Tát gia trì cho cuộc chiến tranh giữa Mỹ, Nga và Cuba không xảy ra. Nếu cuộc chiến tranh mà Mỹ, Nga xảy ra thì chúng ta không biết thế giới này sẽ đi về đâu, không biết có bao nhiêu triệu triệu nhân mạng sẽ phải oan khuất để gì, tất tưởi để nằm xuống. Vì chúng ta biết Mỹ và Nga đều là hai cường quốc về vũ khí hạt nhân cũng như vũ khí chiến lược. Nói vũ khí chiến lược thôi đã khủng khiếp rồi, còn chưa nói đến vũ khí hạt nhân. Hai quốc gia đó mà chiến tranh với nhau trực diện thì chúng ta biết rằng không biết cái gì xảy ra, không thể ai lường trước được cái gì sẽ xảy ra giữa hai quốc gia lớn nhất, mạnh nhất về quân sự, kinh tế, chính trị lúc bấy giờ. Cho nên Ngài đã quyết định là tuyệt thực vì ba lý do. Lý do thứ nhất để cầu Phật Bồ Tát gia trì cho hai cái đầu nóng nhất, đó là Tổng thống Mỹ và ngày đó có gọi là Tổng Bí thư hay là cái gì của Nga, ngày đó chưa gọi Tổng thống đâu, hình như Tổng Bí thư thì phải. Tổng Bí thư. Hai cái đầu nóng nhất, quyền lực nhất của thế giới lúc bấy giờ là Tổng thống Mỹ và Tổng Bí thư của Nga, là có những cái quyết định hạ hỏa và không xảy ra một cuộc đại chiến thế giới thứ ba. Và cái mục tiêu thứ hai của Ngài là nguyện cho để đem hồi hướng công đức này cho cái bộ tộc da đỏ, là không đứng lên để khởi nghĩa để lại xảy ra cái chuyện nổi da cháo thịt ở trong nước Mỹ. Và cái thứ ba mới là để tiêu nghiệp của mình, để giải độc trong cơ thể của mình. Và Ngài nhịn ăn đúng 28 ngày. Đúng hết ngày thứ 28 thì Ngài thấy cơ thể của Ngài nó khỏe. Và khi mà Ngài nhịn ăn như thế thì hôm đầu thì Ngài uống mấy cốc nước, 2-3 cốc nước một ngày. Xong dần dần phải đến cả tuần Ngài không uống nước. Và có thể đến cả nửa tháng sau Ngài không ăn gì nhé. Thì có uống nước, lúc đầu thì ngày đầu còn uống, mấy ngày đầu thì còn uống ngày 1-2 cốc nước, 3 cốc nước, rồi dần dần đến tuần 1 cốc nước, và đến nửa tháng thì không uống cốc nước nào, không ăn không uống cái gì. Đó. Và kết quả đến ngày thứ 28, cái người chủ nhà xuống nói với, báo với Ngài một tin vui là Bạch Hòa Thượng, Bạch Sư Phụ là Nga, tức là Liên Xô lúc bấy giờ đó, là Liên Xô đã quyết định gì, không có một lý do gì mà tự đưa ra một quyết định là hủy không đưa vũ khí chiến lược và vũ khí hạt nhân sang đặt ở Cuba nữa. Và Mỹ gì cũng hạ giọng, mà nếu mà như vậy thì gì, không có tuyên bố chiến tranh giữa Mỹ và Nga, giữa Mỹ và Liên Xô nữa. Đó. Cái đây là cái thứ nhất xong. Và một cái tin vui lại tiếp tục đến nữa là giữa chính phủ Mỹ và bộ tộc da đỏ của Mỹ đã đàm phán được với nhau, là hai bên đã đàm phán và chấp nhận những cái điều kiện của nhau rồi, xong. Việc thứ hai Ngài cũng xong. Việc thứ ba, Ngài tự nhiên thấy cơ thể mình, nghe hai cái tin đó mà cơ thể của Ngài thì cảm thấy thì nhẹ nhàng và khỏe khêu khêu. Và gì mà khi đó có, Ngài mới nhìn tới cái gì, mấy cái nhọt ở trên lưng của Ngài nó khỏi lúc nào không biết. Còn cái dưới, cái mụn ở dưới chân đó, dưới bàn chân trái của Ngài là to nhất, thì nó cũng vỡ mủ và thì nó sẹo lúc nào không biết, giờ chỉ còn cái sẹo thôi. Ngài cũng không để ý đến những cái thân thể của mình nữa, mà chỉ có chuyên trì chú đại bi và ngồi thiền quán tưởng. Chúng ta biết Ngài có một cái định lực thật phi thường, một cái công năng thật phi thường. Khi mà mới xuất ra mà Ngài đấy thì đã thường là ngồi thiền trong vòng 20 ngày là chuyện bình thường, không ăn không uống nào. Ngài thường ngồi thiền trong vòng 15-20 ngày không ăn không uống cái gì là chuyện bình thường, các quý vị. Đấy, chúng ta thấy hàng phàm phu chúng ta 7 ngày không ăn không uống đã gì đã bỏ ra rồi. 15-20 ngày không ăn không uống, thường ngồi thiền luôn như thế, không đứng dậy khỏi bồ đoàn, không đứng dậy khỏi tòa ngồi. Các vị cứ nghe cái tiểu sử của Ngài, chúng ta mới thấy thật là khâm phục một bậc thánh tăng, một vị Bồ Tát xuất hiện ở trên thế gian này để giáo hóa độ sinh như thế nào, đạo hạnh của các ngài ra sao. Cho nên chúng ta thấy nếu muốn hóa giải cái nghiệp báo chiến tranh thì phải làm như thế nào? Lấy lòng từ bi đối đãi với tất cả chúng sinh, tất cả mọi người, mọi loài, thì con người sẽ chung sống được với nhau hài hòa mà thôi. Cho nên ở đây á, ngài Chu Lão An Sĩ, ngài dẫn chứng một cái bài kệ của một vị thiền sư nói rằng á, người đời thường giết hại nên thọ nghiệp chiến tranh, giết hại phải đền mạng, cướp của bị cháy nhà, nay vợ con ly tán do đào hang phá tổ. Hãy lắng nghe Phật dạy, nhân quả đều tương ứng. Ngài Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, ngài nói về vì sao mà có nghiệp chiến tranh. Ngài nói thì lấy cái, ngài lấy một cái bài kệ của một vị thiền sư. Ở đây vị thiền sư nào đấy tôi chưa thấy, là không thấy chú thích ở đây, nhưng ngài chỉ nói để dẫn chứng của bài kệ một vị thiền sư nói rằng á, người đời thường giết hại nên thọ nghiệp chiến tranh. Vì sao mà có chiến tranh? Vì sao mà sinh ra ở quốc gia có chiến tranh hoạn nạn? Vì nghiệp sát sinh vậy. Giết hại phải đền mạng, cướp của bị nhà cháy. Đó. Người mà giết hại thì mạng sống của vật mạng chúng sinh sẽ phải đền mạng. Còn người mà kẻ cắp thì sẽ bị gì? Nếu là cái người kẻ cắp sẽ bị gì? Nạn cháy nhà. Những người nào bây giờ đang ở nhà mình, đang ở tự nhiên bị cháy, nhà bên cạnh nó cháy, nó lan sang cả nhà mình nó cháy, thì phải biết rằng những người này đời trước kiếp trước là theo nhân quả mà bài kệ này nói là do đời trước kiếp trước là những người trộm cắp của gì? Tài vật của người đấy. Hoặc là đời này kiếp này đấy, tìm cách trộm, mọi cách để trộm cắp của nhà nước, rồi của nhân dân, của mọi người ấy. Cho nên bị cái nạn lửa cháy như thế. Nay vợ con ly tán do đâu? Do kiếp trước là gì? Đào hang phá tổ của các loài sinh linh vậy. Ví dụ như đào hang chuột, đào hang rắn để bắt rắn, để bắt các loài động vật nó ở trong gì? Ở dưới hang đất chẳng hạn, con dế mèn hay là vân vân gì đó. Do đào hang phá tổ, phá tổ đây là tổ chim vân vân, do đào hang phá tổ làm ly tán gì? Gia đình của các loài sinh linh nhỏ bé ấy, cho nên á, bây giờ chúng ta mới thì gặp cái nạn gọi là vợ con ly tán vậy. Chồng vợ, gia đình, con cái đều ly tán do chiến tranh, do hỏa hoạn, do tật dịch vậy, vân vân. Hãy lắng nghe Phật dạy, nhân quả đều tương ứng. Đấy là ý nghĩa của bài kệ của một vị thiền sư mà Chu Lão An Sĩ á, lấy để nhắc nhở, khuyên dạy chúng ta. Theo đó mà xét thì bất kể tự mình gặp họa hay là thân nhân của chúng ta gặp họa, dẫn đến là nhà tan cửa nát, hết thảy đều do nghiệp đã tạo từ trước vậy. Đấy, cụ nói là đều do cái nghiệp từ trước, chứ không phải là do gì, do nay nó mới có vậy. Thậm chí những chuyện nhỏ nhặt như chảy máu ngón tay hay đánh mất một cây kim, cho đến phải chịu sự khiếp sợ trong giây lát, không một chuyện gì lại không do nhân trước đã tạo vậy. Chúng ta thấy nhẫn để đánh mất một cây kim nhẫn đến thì chảy máu một chút ở trên đầu ngón tay, hoặc là nhẫn đến thì trong cuộc sống mà chúng ta phải có một điều gì đó lo sợ khổ đau, đều là do gì? Do cái nhân ở đời trước kiếp trước gây ra vậy. Nay đó là thọ quả thôi. Dù đánh mất một cái kim, nó cũng là cái nhân do đời trước kiếp trước vậy. Nhỏ như thế thôi các quý vị, chứ đừng nói là sát đạo dâm vọng, làm những việc gì ác tày trời. Chúng ta đừng nghĩ rằng không ai biết, sẽ có trời biết, đất biết, Phật thánh gì, quỷ thần biết, và gì, chính bản thân ta biết. Đừng nghĩ rằng không ai biết ngoài ta biết, có trời biết, đất biết, Phật biết, thánh biết, quỷ thần biết. Cho nên phải các bậc các trí thì phải biết đây này, biết cái việc đó để mà lo tránh. Kẻ ngu thì vẫn lao đầu vào, bậc trí thì phải lo mà tránh ra. Nay rồng khuyên hết thảy người đời, khi gặp cảnh chiến tranh loạn lạc, nên hồi tâm tự xét lại rằng, ta nay còn chưa bị buộc trói mà đã hốt hoảng khiếp sợ thế này, thì những con vật lúc bị trói chặt chờ đem giết thịt sẽ hốt hoảng khiếp sợ đến mức nào. Ta nay gia đình thân quyến vẫn chưa bị chia cách mà đã thê lương thảm hại thế này, thì những con vật lúc bị phân cách, mẹ con ly tán sẽ thê lương thảm hại đến mức nào. Ta nay chân tay chưa bị cắt xẻ mà đau đớn khổ sở thế này, thì những con vật lúc bị chặt xương lóc thịt, cắt xẻ phân thây sẽ đau đớn khổ sở đến mức nào. Đó. Cụ Chu Lao An Sĩ Bồ Tát nói là chúng ta nên suy nghĩ, nay ta đất nước mới không may mà gặp chiến tranh loạn lạc, ta vẫn còn gì, vẫn còn ở đây, vẫn chưa bị bắt mà đó gì đã sợ sệt lo lắng như thế này, vợ con người thân vẫn còn ở bên cạnh mình như đây, bên cạnh mình đây, nhưng mà đã lo lắng sợ sệt chỉ trong, có thể gì, không may chỉ trong vài phút hoặc vài mươi phút nữa thôi, vài tiếng đồng hồ nữa thôi chúng ta sẽ ly tán mà đã sợ rồi, huống chi là khi đã ly tán rồi. Cho nên á, tổ mới bảo là hãy tự bình tâm mà suy xét lại á, khi ta còn ở đây mà đã hốt hoảng như thế này, huống chi những con vật bị trói và chờ đem giết thịt, thì nói gì, nó khiếp sợ đến mức nào. Cho nên nghiệp chiến tranh là do đâu mà ra? Do nghiệp sát tích tụ lâu ngày chảy tháng rồi lâu năm mà gì mà thành vậy. Chúng ta có thể phải mở một cuộc nghiên cứu và xem hai cái bộ tộc trên thế giới, một bộ tộc 8.000 năm nay không có chiến tranh, không có bệnh tật đau ốm gì cả, tuổi thọ trung bình 120 trở lên. Một cái bộ tộc hơn 900 năm, gần 1.000 năm nay chưa có một cuộc chiến tranh nào, và cũng chưa có một người bị bệnh ung thư, bệnh quái ác nào, mà tuổi thọ trung bình 100 năm trở lên. Chúng ta xem, chúng ta phải nghiên cứu xem thế giới hiện đại của loài người chúng ta bây giờ, phải học hỏi xem. Nếu chúng ta không muốn học kinh Phật thì thôi, chúng ta cho Phật là tôn giáo, là một tôn giáo, mà tôn giáo thì hay nói thế này thế nọ, làm phương tiện để khuyên người ta làm việc thiện thì thế này thế nọ kia, thì hãy đến để nghiên cứu hai bộ tộc đấy, gặp những cái già làng, những cái trưởng bản của họ. Họ không có nhà tù, bao nhiêu năm nay không có tù nhân, cho nên họ không xây nhà tù, họ không có công an cảnh sát luôn, vì gì? Không có người phạm tội. Chúng ta trong một thôn thôi các quý vị, một năm phải ít nhất phải có vài người đi tù, vài người phạm pháp. Tôi chưa nói là một xã, nói một thôn thôi, nói một khu phố thôi. Một xã Sơn Đông đây, tôi nói xã Sơn Đông đây có hơn chục nghìn người, một năm phải có thì bao nhiêu vụ án, bao nhiêu người đi tù, ít nhất cũng phải trên dưới 10 người đi tù vì vi phạm pháp luật, cướp của hiếp dâm rồi giết người vân vân, buôn bán hàng quốc cấm vân vân. Đó. Cho nên chúng ta thấy qua đây thì chúng ta phải nghiêm túc, thế giới văn minh loài người chúng ta phải nghiêm túc để nghiên cứu xem vì sao những cái bộ tộc ấy họ không có chiến tranh, không có bệnh tật, không có dịch hạch, không có những cái bệnh dịch, không có thiên tai địch họa khủng khiếp cướp đi sinh mạng vô số con người trong một thời gian ngắn như chúng ta bây giờ. Họ không giàu vật chất, nhiều của cải vật chất tiền tài như chúng ta, nhưng họ sống hạnh phúc. Đảm bảo với chúng ta là chắc chắn họ sống rất hạnh phúc. Lúc nào trên đôi môi của họ cũng nở nụ cười, gặp nhau ai ai cũng tay bắt mặt mừng, chào hỏi và sống với nhau chân thành và rất thân thiện. Còn chúng ta thì sao đây? Anh em ruột thịt còn tranh giành nhau vì đất cát, vì tiền của, vì bố mẹ là di chúc không đều, thậm chí vác dao á, vác gậy á, đánh đập chém giết lẫn nhau, có không? Các vị đừng nói với tôi là không có chuyện đó, vì thực tế là nó có, với rất nhiều với các quốc gia hiện đại của chúng ta bây giờ, không chỉ Việt Nam đâu các quý vị, trên thế giới có, kể cả những đất nước gì gọi là văn minh như là Nhật Bản đó, là như Mỹ, Hàn Quốc hay một số quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Anh vân vân đều có. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy vì sao mà có những con người như thế, vì sao có những tai nạn ghê rợn như thế, tất cả đều xuất phát từ gì? Từ sát sinh mà ra, do có oán khí oán nghiệp mới xảy ra gì? Xảy ra chiến tranh. Rồi những câu chuyện tiếp theo ở trong này chúng ta sẽ thấy sẽ dẫn kinh Phật, dẫn nhân quả để giải thích rõ hơn. Tuy xét như vậy rồi thì đối với bao nhiêu nghiệp giết hại trong quá khứ đều thành tâm niệm Phật, cầu cho những con vật bị mình giết đều được siêu thoát. Đối với sự giết hại trong tương lai thì quyết tâm dứt trừ không tái phạm, thì đó mới là cách tu nhân tích đức. Suy xét thấy những con vật nó bị chết chóc chia lìa như thế, nay chúng ta thì cũng đang đứng trước cái sự chết chóc chia lìa như thế, thế phải mau mau ăn năn thành khẩn để mà sám hối, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng công đức cho các gì, các sinh linh oán khí mà bị chúng ta giết đấy, để cho họ được siêu thoát về cảnh giới lành, cảnh giới thiện đi. Cầu Phật Bồ Tát phóng đại quang minh, dùng đại thần lực để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, tiếp dẫn những u hồn, những linh hồn đấy sớm được siêu thoát về cảnh lành, để cái gì, cái nạn dịch ấy được sớm được tiêu trừ, để cái cuộc chiến tranh ấy sớm được chấm dứt. Vì không còn người hận thù nữa thì đương nhiên chiến tranh sẽ chấm dứt, không còn oán khí sinh linh nhá, oan khuất á, báo oán nữa thì tật dịch cũng sẽ được chấm dứt. Tôi nhớ lại cái câu chuyện ngày xưa tôi đọc thấy trong cái quyển Sư Tử Tuyết Bờm Xanh. Ngày xưa tôi đi học, tôi có đọc một cái bộ sách gọi là Sư Tử Tuyết Bờm Xanh, nói về các vị đại sư Tây Tạng. Có một vị đại sư tu tập theo phương pháp mật tông của ngài Liên Hoa Sinh, là học trò, là cái dòng đời, cái dòng truyền của ngài Liên Hoa Sinh Bồ Tát. Vị tu sĩ này ẩn cư ở trên Himalaya đã hơn 30 năm. Một hôm ngài nghe tin, nghe cái người dân đến lễ và nói với ngài rằng á, bạch thầy, ngài có biết không, thầy có biết không, có một cái làng mấy chục nghìn người chết gần hết rồi. Thế ngài hỏi tại sao mà mấy chục nghìn người mà chết gần hết, do chiến tranh à? Những người Phật tử nói với ngài rằng á, thưa thầy, không phải là do chiến tranh mà do dịch bệnh, do một cái dịch bệnh. Dịch bệnh này là do những con gì, những cái con bọ chó nó gây ra ở Tây Tạng. Đợt cái năm đấy có một cái đại dịch bệnh do bọ chó nó gây ra. Bọ chó nó cắn người xong, người sinh ra một căn bệnh bị sốt xuất huyết và chết, chỉ trong vòng 7 ngày là chết thôi, không có thuốc gì chữa được. Mà bọ chó thì không hiểu cái năm đó làm sao mà nhiều thế, nó nhiều đến nỗi mà nó đi từng đàn như là châu chấu á, như châu chấu ở châu Phi á, nó đi như thế các vị. Nó đi mà những cái nơi mà Tây Tạng nhiều nơi có tuyết, mà trong sách nói là có tuyết mà gì, cái con bọ chó nó đi đến đâu, nó đi đến đâu nó đen hết, không nhìn thấy tuyết trắng nữa mà chỉ nhìn thấy một màu đen. Không biết bọ chó ở đâu mà nhiều như thế. Nói là từ khi lịch sử có người dân Tây Tạng cho đến cái năm đó chưa bao giờ có mọi người nhìn thấy những con bọ chó lại nhiều như thế, không biết từ đâu ra, tuyệt nhiên chưa bao giờ có. Chúng ta cứ tưởng tượng ra con bò chó nó bé tí tí, bé hơn là cái con cháy nó cắn chúng ta. Con bò chó nó, tức là con bò nó ăn cho nó ở trên thân của con chó nó đen đen đó các quý vị. Đó chính là con bò chó. Các vị ai chưa biết con bò chó thì chó nhà mình mà ít lắm á, ở nông thành phố thì các vị chăm chó thì có thể ngày tắm một hai lần thì không có bỏ đâu, nhưng ở nông thôn á sẽ có, sẽ có bỏ chó. Con cái con bỏ đây nó cắn rất là ngứa, rất là ngứa, rất là đau, ngứa ngứa hơn muỗi. Nhưng mà cái năm đó thì nó phải xảy ra một cái dịch là bỏ chó nó nhiều như thế cho nên nó cắn người, cho nên á, từ cái con bỏ nó chắc nó nhiễm một cái loại độc hại gì đó ở trong cơ thể của nó không biết. Nó cắn người và nó đi đến đâu nó cắn vật, vật cũng sinh ra bị chết. Đầu tiên là nó cắn chó, rồi cắn lợn, rồi cắn gà, cắn trâu, cắn bò. Sau rồi gì? Vào trong nhà cắn luôn người. Mà cắn người á, trâu, bò, chó, lợn đều chết mà người cũng chết. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà mấy chục nghìn người trong cái làng đó chết thì 2/3. Chết 2/3. Chỉ trong vòng 3 đến 7 ngày là chết thôi. Từ khi bỏ cắn 3 đến 7 ngày sau phát bệnh là chết. Ngày xưa thì nó không có cái y tế hiện đại như bây giờ, cũng không có cái thuốc đặc trị mà bây giờ chúng ta nghiên cứu hiện đại, y tế hiện đại, nhưng mà nhiều căn bệnh chúng ta đã chữa được đâu. Ví dụ như là bệnh AIDS chẳng hạn, chưa chữa được đúng không? Bệnh ung thư chưa chữa được đúng không? Và ngay bây giờ là đang căn bệnh gì? Căn bệnh dịch corona COVID-19 theo tên khoa học quốc tế cũng chưa chữa được, chưa có thuốc đặc trị, chưa có vaccine đặc trị, chưa có thuốc đặc trị. Cho nên cái nạn dịch bỏ chó ấy, ở Tây Tạng ấy, nó làm cho cả đức vua và người dân không kịp trở tay. Chưa đầy một tháng, cả một cái khu đất rộng lớn, cái khu vực một cái không phải một bản đâu, một làng đâu, mà cả một khu đất rộng lớn, mấy chục nghìn người chết 2/3. Thế cái vị thiền sư kia, vị đại sư kia nghe nói như vậy mới phát cái tâm tử bi thương xót. Ngài nghe một số Phật tử nói xong như vậy, ngài khi mà đợi cho các Phật tử về hết, ngài lên ngài lễ Phật, ngài phát nguyện, và ngài trước khi đi ngài tụng bộ kinh gọi là Bồ Đề Hành Kinh, mình gọi là kinh Bát Nhã đó. Ở Nhật Bản, ở Tây Tạng họ dịch là Bồ Đề Hành Kinh. Bồ Đề Hành Kinh tức là kinh Bát Nhã. Ngài tụng kinh Bát Nhã xong ngài lễ Phật và ngài đi thẳng đến cái nơi dịch bệnh đó. Ngài đến giữa cái làng, cái nơi mà đang dịch bệnh nhiều nhất, ngài ngồi thiền. Ngài ngồi thiền, ngài dùng chú triệu thỉnh. Và ngài ngồi như vậy thì không bao lâu, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, không biết bọ ở đâu mà nhiều thế, bắt đầu nó rầm rập từ bốn phương tám hướng là gì, nó cùng nhau nó đi đến đây ngài, và nó bâu kín ngài mà cao lên. Rồi tôi đọc cái quyển sách đó là nó bâu kín ngài mà to ra khoảng bằng một cái nhà, mà nó cao lên là khoảng 3 mét. Và một con thì nó khi mà nó bâu kín lên ngài thì có một con to nhất. Con to nhất ấy, nó không phải là cái con bọ nhỏ nhỏ li ti nữa. Mà con bọ to nhất ấy, ngài nói rằng nó to bằng khoảng bằng ngón tay cái. Trong cái sách ấy nói con bọ to bằng khoảng ngón tay cái, nó cắn ngài. Nó cắn, nó trèo lên thẳng trên đỉnh đầu, ngắn cắn hẳn ở trên đỉnh đầu của ngài, trên nhục kế của ngài này. Nó cắn. Và khi cái con bọ gì, con bọ to nhất nó cắn, nó hút hết máu, tất cả bọ nó cùng vào, nó hút máu của ngài, cắn ngài. Và ngài cứ ngồi thiền như vậy. Và khi mà cái con bọ to nhất nó cắn và nó hút được những giọt máu cuối cùng của ngài, thì con bọ to nhất đó, nó lăn xuống nó chết. Khi con bọ to lăn xuống chết thì tất cả những cái con bọ nhỏ gì cũng lăn ra chết hết ở bên cạnh ngài. Và ngay trong ngày hôm đó, cả cái khu vực dịch lớn đó không còn ai phải chết nữa, không còn ai chết nữa. Tôi đọc thấy một câu chuyện đấy mà tôi thấy là cái tâm từ bi, cái nguyện lực hải của các vị Bồ Tát mới làm được cái điều đó. Các ngài phải có đại thần lực, đại thần thông, đại công đức mới làm được điều đó. Còn chúng ta bây giờ chịu chả làm được. Chúng ta bây giờ chỉ có nhất tâm cùng nhau để cộng tu, để tụng kinh trì chú niệm Phật để cầu Phật Bồ Tát để gia trì cho nó giảm bớt thôi. Và cầu làm sao được cho các nhà khoa học và các y bác sĩ sớm tìm ra được các phương thuốc đặc trị để chữa những căn bệnh quái ác, cái nạn dịch đang xảy ra trên thế giới bây giờ mà thôi. Chỉ có Phật Bồ Tát có đại công đức, có đại thần thông mới thay chúng sinh chịu khổ mới được như vậy. Còn bây giờ chúng ta có nguyện thay chúng sinh chịu khổ, chúng ta chịu khổ, chúng sinh vẫn khổ, vẫn không hết được. Vì chúng ta có công đức đâu, chúng ta có đại thần thông không? Không có. Không có. Cho nên chúng ta có phát nguyện là để cho con chịu khổ thay cho tất cả chúng sinh á, thì nó chỉ là lời nguyện suông thôi. Hoặc là chúng ta có đến cái trung tâm dịch đó, chúng ta vào cho nó ngồi đấy, và chúng ta bị dịch họ lôi đi, và mấy ngày sau chúng ta cũng gì khó thở tắt thở mà chết mà thôi. Nhưng những người chung quanh chúng ta vẫn bị dịch, vẫn không hết. Vì sao? Vì chúng ta không có đại thần thông, không có đại công đức như Phật Bồ Tát. Tôi nghĩ rằng các ngài đó đều là gì? Những vị đại Bồ Tát mới làm được cái điều đó. Rồi sau này tôi còn đọc thêm một câu chuyện ở Việt Nam chúng ta, ở trong tỉnh hay cái đấy, ở đấy là An Giang thì phải, nó ở khu vực gần chỗ cái khu vực Bà Chúa Xứ, không biết đấy có phải An Giang không hay là cái gì, hình như An Giang. Đó. Cái khu vực đó ngày xưa là cái đầm lầy, cái chùa của cụ tổ sư ở ngay cái gần chỗ đền Bà Chúa Xứ ở trong đó. Thì ngày xưa cả một cánh đồng lầy bao la mênh mông rộng lớn, dân không làm gì được. Vì sao? Không cày cấy được, không làm gì ở được cả một cánh đồng bao la mênh mông bát ngát đấy. Vì sao? Vì rất nhiều đỉa nhung nhúc. Động chân xuống một cái là đỉa nó bâu kín, nó chạy sang kín rồi, cho nên không ai dám làm gì. Càng đem vôi để rắc xuống á, thì nó lại càng gì sinh sôi để sinh sản lại nhanh hơn. Giết chết được loạt này thì loạt khác nó lại nhiều hơn, cho nên dân nản, dân á, bỏ không ở đấy. Thì bây giờ có một vị thiền sư ở đằng ngoài này vào, đằng ngoài tức mặt miền Trung đi vào, ngài phát nguyện vào đó để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Cái vị thiền sư đó sau này còn gọi là tổ đỉa, ở trong đấy gọi là thiền sư tổ đỉa. Các vị đọc trong thiền huyền, đọc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có ghi cái câu chuyện về thiền sư ấy. Mới đây thôi, chưa đến 100 năm đâu. Ngài vào đó ngài phát nguyện để xây chùa Hoằng Pháp độ sinh, nhưng mà dân nghèo họ bỏ đi hết. Có mấy nhà ở lưa thưa thì Hoằng Pháp cái gì? Mà đất thì mênh mông bạt ngàn, không ai canh tác, không làm gì được vì quá nhiều điểm. Ngài vào đó ngài nói nhìn cái đất màu mỡ mênh mông bạt ngàn như thế này mà không có người canh tác, không có người ở, phí quá, chỉ có vài nóc nhà lèo tèo thì Hoằng Pháp cho ai? Cho nên ngài nghĩ ngài thương người dân, dân thì vẫn nghèo nhưng mà không có đất để canh tác, đất thì bạt ngàn nhưng không dám làm vì quá nhiều điểm. Chúng ta biết ngài làm không? Ngài lên thắp hương lễ Phật, tụng kinh xong, ngài đắp y cà sa vào ở trên mình, ngài đi ra giữa cái cánh đồng đỉa đó, ngài ngồi giữa cái chằm đó, ngài ngồi thiền. Ngài vừa ngồi được khoảng vài phút thì đỉa ở đâu mà nó kéo đến, nó bâu đến kín cả thân thể của ngài. Và cũng có một con đỉa chúa, nó gọi là to bằng gì? Nó to và dài, nó khoảng bằng trong cái sách tôi đọc đây, không nói là to mà nó dài khoảng 5-60 phân. Con đỉa dài 5-60 phân tức là nó phải to bằng ít nhất, nó phải to bằng cái tay của tôi này. Một con đỉa to như thế, đó là con đỉa chúa. To như thế. Con đỉa đó thì nó không cắn ở dưới. Nó bâu thẳng lên, nó đi bò thẳng dưới, từ dưới bụng dưới, đi leo dưới bụng, nó đi thẳng lần trước lên, leo bụng lên, nó bò lên cằm. Từ dưới bụng này, nó làm một cái từ dưới bụng dưới rốn này thì nó ngoắc một cái lên tận mặt này. Và nó ngoắc một cái lên tận đỉnh đầu và nó cũng cắn ở trên đỉnh đầu của ngài. Nó hút máu khoảng độ 15-20-30 phút rồi nó no. Nó no thì nó lăn cành xuống dưới mặt ngài, xuống dưới thì dưới trước mặt ngài, và nó cựa quậy một chút gì và nó phun máu phè phè ra mà nó chết. Sau khi con đỉa chúa đó nó phun máu phè phè và nó chết thì tất cả những cái con đỉa đang bâu ở chung quanh ngài tán loạn ra bỏ chạy hết. Và từ hôm đó đỉa đấy đã giảm đi khoảng 95%. Có nghĩa là vẫn còn đỉa nhưng mà không phải là cái đỉa nhúc nhúc trước đây nữa, giảm được khoảng 95%. Và người dân thì bắt đầu là thấy như vậy, bắt đầu là đi đến để kéo nhau đến nơi xa, rồi kéo đến để chia nhau đất cát để làm ruộng, và biến thành cái một cái khu dân cư chủ phú không bao lâu vậy. Và kết quả ngài xây được cái ngôi chùa ở đó. Nhân dân biết cái tin đó thì đến nơi cùng nhau đóng bè tập phúc và xây cái chùa nho nhỏ để cho ngài tu, ngài hoằng pháp. Và dân cũng đến thì bắt đầu làm ruộng làm nương, làm ruộng và cày cấy hoa màu từ đó, vân vân. Đấy, chúng ta thấy tấm lòng từ bi và cái đạo hạnh của các bậc chân tu để làm được cái điều đó. Tôi đọc hai cái câu chuyện, một vị đại sư ở Tây Tạng và một vị tiền sư và tổ đỉa ở Việt Nam chúng ta, ở cái đất An Giang hay cái gì đó đằng trong, nó ở gần cái đền Bà Chúa Xứ, khu vực đền Bà Chúa Xứ cùng cái núi Sam, chỗ Bà Chúa Xứ, cái chùa đấy, thiền sư tổ đỉa. Sau này dân nó đặt cho ngài một cái tên, nhưng cái vị thiền sư đó thì ngài không mất, ngài không tịch. Thì sau thì ngài vẫn hoằng pháp và giáo hóa đến hoằng pháp, xây chùa hoằng pháp ở đất đó. Mấy chục năm sau thì ngài mới thị tịch, an nhiên thị tịch. Còn vị thiền sư bên Tây Tạng, cái vị đại sư Tây Tạng thì ngài tịch luôn, ngài tịch luôn ở tại chỗ đấy luôn, và tất cả những con bọ đó gì cũng mất luôn, ở trong cả một đống nó luôn, và nạn dịch trong ngày hôm đó cũng được dập tắt luôn. Chúng ta bây giờ thì khó lắm, cái nghiệp chướng của chúng ta nó quá lớn, cộng nghiệp của nhân sinh của thế giới chúng ta quá lớn, cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài ẩn. Còn hàng phàm vô tục tử như chúng ta này thì làm được cái gì? Thương lắm cũng chỉ có chảy nước mắt thôi, thương lắm cũng chỉ có biết tụng kinh niệm Phật mà cầu nguyện thôi. Thôi chư Phật Bồ Tát ngài thương tình, phóng quang, tiếp dẫn, khai triển đại thần lực, đại thần thông, đại công đức của các ngài để tiếp dẫn những người đã không may đã quá vãng, và đặc biệt là những sinh linh oán khí, giải trừ đi cho nó giảm nhẹ đi. Còn một phần nào còn lại là gì? Cho các nhà khoa học, các y bác sĩ và các chính phủ họ lo để cứu chữa cho dân. Chứ bây giờ tôi nghĩ rằng sẽ không có một vị Bồ Tát nào, vị Phật Bồ Tát nào xuất hiện như là vị thiền sư ở vị đại sư ở bên Tây Tạng, mà cũng không có vị nào như cụ tổ đỉa ở trong lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta ở đằng trong nữa đâu. Tôi nghĩ rằng không có. Các ngài ẩn vì nghiệp của chúng sinh tạo quá lớn thì chúng sinh phải trả. Đấy là quy luật nhân quả. Trừ một trường hợp đặc biệt nào đó, vì một đại nguyện đặc biệt nào đó của một vị Phật hoặc Bồ Tát đặc biệt nào đó thì mới giải quyết bằng cách đó được, bằng không thì sẽ không có. Đấy, cho nên ở đây chúng ta phải, cụ Chu Lão Ăn Xí nói rằng thôi thì khi mà suy nghĩ biết được cái tội ác của mình đã gây rồi, đã gieo rồi, thì bây giờ thì hãy nhất tâm cùng nhau để niệm Phật, để cầu nguyện cho những con vật đấy mình giết đấy, bây giờ nó tạo thành những cái linh hồn, những cái sinh linh, những oán khí ấy, nó sớm được siêu thoát, được sinh về cảnh lành. Và chúng ta thì chúng ta mới có thể giảm trừ được những cái tai nạn do chiến tranh, do tật dịch và do hỏa hoạn lũ lụt, thiên tai địch họa gây ra vậy. Sám hối ở đây cụ nói thì thôi, tất cả những lỗi trước thì chúng ta phải sám hối, còn quan trọng nhất tất cả những điều ác về sau là không được làm nữa. Đó. Suy xét và phát tâm được như thế thì đời sau nhất định được sinh vào thời đại thái bình. Đó. Cụ nói thời đó có thể gì bỏ mạng vì chiến tranh, nhưng đời sau được sinh vào nơi thái bình thịnh trị. Đó. Không phải chịu cái cảnh tao loạn, binh đao loạn lạc nữa. Ví như có sinh vào thời loạn lạc cũng không phải phải sinh vào cái vùng chiến sự. Nếu có sinh vào một quốc gia bị loạn lạc á, bị chiến tranh á, nhưng chúng ta cũng không sinh vào nơi chiến sự, được sinh vào cái nơi không có chiến tranh đến đó, cùng trong một đất nước nhưng mà không có chiến tranh đến nơi. Đó chẳng phải là phương cách tốt nhất để tránh tai nạn đó sao? Nên biết rằng dù trốn lên núi cao hay chạy xuống biển sâu cũng đều không phải kế vẹn toàn. Cho nên người xưa có nói rằng, có dạy rằng, muốn cho thiên hạ thái bình phải ngưng ăn thịt chúng sinh các loài. Chí lý, chí tình, một câu nói kết lại cho bài này. Và tôi nghĩ là chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Muốn cho thiên hạ thái bình, phải ngưng ăn thịt chúng sinh các loài. Tôi nghĩ rằng không cần phải giải thích thêm một câu gì nữa. Và hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Cần Ư Nhất Thiết Ngài.